Độc Tôn Tam Giới, chương 8, chị không hết ta chết cùng công chúa một, góc truyện audio.com, thứ cho ta nói thẳng, công chúa điện hạ đời này ở phương diện võ đạo là không cần nghĩ rồi. Thái âm chi thể, dương thọ không nhiều. Một vấn đề cuối cùng, là kéo dài tuổi thọ, quá trình của nó nhất định là dài dòng buồn chán, không phải một sớm một chiều là được. Một câu, nếu như bệ hạ tin được hạ thần, tánh mạng của công chúa điện hạ, liền giao cho ta. Nếu không tin được, bệ hạ có thể hạ lệnh đem thần hạ đánh vào tử lao. Giang Khanh đừng nói lời như vậy. Trẫm nghe ngươi nói chuyện, quả nhiên đã hiểu ra. Về sau sự tình của Chỉ Nhược liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, muốn cái gì cho cái đó. Ngoài ra, trẫm ban cho ngươi Điêu Long lệnh bài, bằng lệnh bài này ngươi có thể tự do xuất nhập vương cung. Mặc dù là nhìn thấy trẫm, cũng có thể không cần quỳ lạy. Không hổ là vua một nước, thủ đoạn cùng lòng dạ này, người bình thường không sánh bằng. Trước một khắc còn đối với Giang Trần hô đánh kêu giết, giờ phút này lại trực tiếp ban cho Điêu Long lệnh bài, gặp quân vương cũng có thể không cần quỳ lạy, đây là đãi ngộ mà tam công trong triều cũng hưởng thụ không đến a. Thiên Thủy Hầu thì hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, quốc quân bệ hạ không có đánh mặt Thiên Thủy Hầu hắn, nhưng mà hậu đãi Giang Trần như thế kia quả thực so với trực tiếp quất Thiên Thủy Hầu hắn còn ác hơn a. Có thể được vua một nước ngự tứ Điêu Long kim bài, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau này Giang Trần có thể tự do xuất nhập vương cung. Nếu như tiểu tử này thực chữa hết bệnh của công chúa điện hạ, về sau hắn sẽ thành người tâm phúc trước mặt quốc quân, toàn bộ vương quốc ai không cho hắn ba phần mặt mũi. Giang Trần cũng biết thời biết thế, miệng hô vạn tuế thuận tay nhận lấy Điêu Long kim bài. Nói thật kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, đối với việc quỳ lạy một quân vương thế tục thật đúng là không bỏ được mặt mũi. Đã có thể thấy vua không quỳ, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Đương nhiên, được chỗ tốt dù sao cũng phải tỏ thái độ thoáng một phát, lập tức vỗ ngực nói. Bệ hạ, hạ thần không nói bốc nói phét, chỉ có một câu, nếu như công chúa bởi vì hạ thần cứu chữa bất lực mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hạ thần nguyện vì công chúa chôn cùng. Lời hay trung tâm bề ngoài rất nhiều, nhưng mà không có lời gì có thể sánh bằng loại tỏ thái độ này càng trực tiếp. Chị không hết theo công chúa cùng chết, đây chính là cử chỉ hào phóng đáp lên tánh mạng của mình. Thử hỏi thiên hạ chư hầu, ai có phần khí phách này, ai có phần trung tâm này. Trong lúc nhất thời, ngay cả bản thân Giang Trần cũng thiếu chút nữa bị mình biểu diễn cảm động. Ngay cả mình cũng cảm động, tự nhiên cũng chinh phục một ít người. Mấy quyền quý trong triều đi theo Đông Phương Lộc đến, trong lòng đều thầm giật mình, không nghĩ tới Giang Hãn Hầu truyền nhân này, thậm chí có khí phách như thế, quả nhiên là hổ phụ không khuyển từ. Mặc dù là người phe Thiên Thủy Hầu cũng hiểu được đổi cái vị trí, chỉ sợ bọn hắn còn không có phần khí phách này. Giang Trần biểu diễn còn không có chấm dứt lại nói tiếp. Bệ hạ thần linh còn có chỉ thị, hôm nay phát sinh đủ loại, phải giữ bí mật không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Một là không thể khinh nhờn thần linh, hai là vì cân nhắc danh dự cho bệ hạ. Đêm nay những trò khôi hài này, nếu truyền đi, ngược lại sẽ đối với danh tiếng của Đông Phương Lộc có chút ảnh hưởng. Dù sao nhìn chư hầu. Góc truyện audio.com, tự tát cũng không phải là sự tình thể diện gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là, không thể khinh nhờn thần linh a. Vạn nhất có người để lộ bí mật làm tức giận thần linh, giận cho đánh mèo con gái Đông Phương Chỉ Nhược vậy thì hỏng đại sự rồi. Lập tức không chút do dự hạ chỉ, chuyện hôm nay, ra nơi đây, mặc cho ai cũng không được tiết lộ nửa chữ. Nếu không, là cùng Đông Phương vương tộc ta đối nghịch. Cũng may hiện trường đến cũng không nhiều người, ngoại trừ mấy người bên Giang Hãn Hầu, đi theo quốc quân đến, chỉ là 6-7 người. Những người này đều là càng già càng lão luyện, biết rõ lời này của quốc quân bệ hạ không phải nói giỡn. Việc này thực truyền ra ngoài, chỉ sợ đầu người trên cổ bọn hắn cũng khó bảo vệ. Nói sau, hôm nay bọn hắn biểu hiện cũng không có thể diện a. Truyền đi, đối với bọn hắn đồng dạng không có nửa điểm chỗ tốt. Mà Giang Trần mượn danh nghĩa thần linh cáo mượn oai hùng, hù được đám quân thần này nơm nớp lo sợ tự nhiên cũng là xuất phát từ cân nhắc điệu thấp. Hắn cũng không muốn việc này truyền đi, mình bị toàn bộ quốc gia coi là quái thai. Trong lòng Đông Phương Lộc có chút cảm khái, cầm chặt tay Giang Hãn Hầu, khó được nói ra một câu động tình. Giang Hầu cha con ngươi trung nghĩa, trẫm rất cảm động a. Giang Phong cũng chỉ có thể cười khổ, nhi tử làm việc lời hay cũng đã nói đến nước này rồi. Nếu như hắn ngăn trở đây không phải là tự đòi mất mặt sao? Chỉ có thể ở trong nội tâm lo lắng. Xú tiểu tử, ngươi làm việc ngược lại là thống khoái, nhưng đừng làm hư a. Mà thôi, phụ tử một kiếp, nếu tiểu tử này làm hư thiên đại tai họa ta làm lão tử cũng gánh cho ngươi a. Trải qua biến cố thay đổi rất nhanh này, tâm tính của Giang Phong cũng ổn trọng rất nhiều. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành y, Giang Trần kiếp trước bị thái âm chi thể làm phức tạp trăm vạn năm. Đối với bệnh trạng này tự nhiên là nghiên cứu rất nhiều. Đương nhiên, dùng điều kiện trước mắt như phụ thân kiếp trước luyện chế một khỏa Nhật Nguyệt Thần Đan, đó là nói chuyện hoang đường viển vông, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhật Nguyệt Thần Đan, đó là thần đan đặt thiên địa tạo hóa cùng Nhật Nguyệt tranh thọ. Coi như là thiên đế, cũng hao phí thần nguyên, hy sinh dương thọ luyện chế thành. Những tài liệu luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan kia, đừng nói trên thế giới này khả năng không có, dù có thế giới thế tục này cũng không có khả năng có người phục chế thiên đế. Nhật Nguyệt Thần Đan không có, nhưng mà đan dược phòng chế Nhật Nguyệt Thần Đan, dù chỉ có thể phát huy một phần vạn công hiệu của Nhật Nguyệt Thần Đan, vậy cũng đủ kéo dài 100 năm tuổi thọ rồi. Phải biết rằng, kiếp trước Giang Trần phục dụng Nhật Nguyệt Thần Đan chính là sống trăm vạn tuế nguyệt cũng không chết. Nếu không phải gặp được thiên đạo hảo kiếp, hắn thậm chí là bất tử chi thân. Dùng tình huống của Đông Phương Chỉ Nhược muốn nàng sống trăm vạn năm coi như là thiên đế trùng sinh, chỉ sợ cũng không có khả năng làm được. Nhưng mà muốn nàng sống trăm tuổi, Giang Trần tuyệt đối có biện pháp, hơn nữa không chỉ một loại. Bất quá, Giang Trần cũng không ý định một lần là xong. Nếu như hai ba lần đem vấn đề của Đông Phương Chỉ Nhược giải quyết, ai biết Đông Phương Lộc sẽ cảm kích bao lâu. Đế vương tâm, là thiện biến nhất, thời gian ngắn cảm kích tuyệt đối không đổi được thời gian dài ở chung. Cốc truyện audio.com, Hòa Thuận, Cách Chương.